SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, Bộ trưởng Di trú David Coleman vừa công bố 3 loại visa mới. Có vẻ như các cộng đồng di dân sẽ rất quan tâm, trong đó có cộng đồng người Việt, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng 3 loại visa mới này nó có những cái mức độ gần gũi đối với các cái cộng đồng di dân, bởi vì nó là những cái trường hợp hay thường xuyên xảy ra, cũng như đặc biệt đối với cộng đồng người Việt, vì nó bao gồm các cái lĩnh vực như là đoàn tụ gia đình, như là cái lĩnh vực chăm sóc cho người cao niên và những cái lĩnh vực khác như là tôn giáo v.v.
Thưa anh, lâu nay thì chúng ta vẫn biết những cái diện đoàn tụ gia đình, trong đó con cái ở bên Úc chẳng hạn bảo lãnh cho cha mẹ Việt Nam qua sống với họ ở bên Úc này, thì cái đó cũng đâu có cái gì lạ đâu. Thì cái visa mới này là như thế nào? Hình như nó là một cái loại visa khác phải không anh, chứ đâu phải là bảo lãnh qua đây sống vĩnh viễn.
Không, vâng, đây là một cái loại visa khác, và vì vậy thì ông Bộ trưởng Di trú David Coleman mới công bố, và đây là một cái loại visa bảo lãnh cha mẹ có tính cách tạm thời mà thôi. Thì theo đó thì cái người được bảo lãnh, tức là cha mẹ sang bên Úc sống với con cái đó, thì chỉ được phép ở lại trong cái thời hạn tối đa là 5 năm, và họ cũng có một cái cơ hội là xin thêm một lần nữa với 5 năm nữa, tức là nếu mà họ muốn ở lại Úc trong một thời gian lâu dài là 10 năm đó, thì họ phải xin làm 2 lần với một cái khoảng giữa là phải đi ra nước ngoài đã, hoặc là có thể là trở về Việt Nam rồi mới có thể là nộp đơn để xin visa lại qua lại lần thứ nhì. Thì tổng cộng cả 2 lần thì họ cũng có thể ở Úc đến khoảng cỡ 10 năm. Và theo cái sự là ước lượng của Bộ Di trú bây giờ đó, hiện có khoảng cỡ 15.000 người mà có thể là những cái ứng viên trong những cái loại visa như thế này.
Tức là Bộ Di trú họ ước tính là sẽ có khoảng 15.000 người nộp đơn xin cái loại visa này đó. Nhưng mà thưa anh, cái đó chỉ là một cái phỏng đoán thôi, chứ có lẽ chắc cũng không có nhiều người đủ tiền để mà xin cái visa này phải không ạ? Bởi vì cái chi phí, cái lệ phí hình như cao lắm.
Vâng, thưa anh, cái visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời đó nó có hai loại. Một loại là nó có cái giá trị 3 năm, và một cái nó có cái giá trị là 5 năm. Và những cái người có cái visa 5 năm này cũng có thể xin thêm một lần 5 năm nữa. Và như vậy thì tổng cộng cái thời gian của họ có thể ở Úc là đến 10 năm. Tức là sau cái thời gian 5 năm lần đầu tiên, họ phải về nước, rồi từ ở nước ngoài họ mới có thể xin lại cái visa tạm thời này một lần nữa và có giá trị thêm 5 năm nữa. Thì thưa quý vị, Bộ Di trú cũng ước lượng rằng là mỗi một năm sẽ có khoảng cỡ 15.000 người để xin cái loại visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời này. Và do đó thì nó cũng là một cái con số khá lớn, mà một số người cũng nghĩ rằng là tại sao chính phủ lại phải đặt ra một cái chỉ tiêu như vậy.
Thật sự ra đây cái này là phỏng đoán thôi, chứ tôi đoán rằng là chắc cũng không có nhiều người xin đến như vậy, bởi vì con cái, tức là người bảo lãnh đó, cũng phải nộp một cái lệ phí nữa, nhưng mà cũng khoảng vài trăm đô la thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó thưa anh là không hiểu khi mà bảo lãnh cha mẹ qua như vậy thì vấn đề y tế thì như thế nào, có được sử dụng Medicare rồi gì không?
Vâng, ngoài những cái lệ phí visa thì những người bảo lãnh cho cha mẹ sang Úc còn phải tốn kém một số tiền khác, thí dụ như là vấn đề bảo hiểm y tế chẳng hạn. Thì tùy theo cái mức độ bảo hiểm y tế thì họ có thể tốn kém khoảng từ 2.000 đến khoảng 4-5.000 đồng một năm, tùy theo cái dạng bảo hiểm của họ. Rồi những người cha mẹ đó không có Medicare, rồi họ cũng không có được quyền làm việc ở Úc vân vân, thì đấy là những cái gánh nặng về tài chính hoặc là những cái trách nhiệm khá nghĩa là nặng nề trên vai những cái người con cái muốn bảo lãnh cha mẹ sang Úc thưa anh.
Nhiều nơi thì cũng đã lên tiếng bày tỏ cái quan ngại đó rồi. Cá nhân của những người mà có khả năng là sẽ bảo lãnh cho cha mẹ thì chắc họ cũng phải cân nhắc cái điều đó. Nhưng mà chính phủ không hiểu họ có giải thích như thế nào không anh? Tại sao lại lấy tiền các cái loại visa này cao như vậy rồi mà không có đáp ứng một cái dịch vụ nào hết cho người ta? Trong khi đó chúng ta cũng biết rằng là cái vai trò, lấy thí dụ như của ông bà sang Úc đây mà sống với con cháu thì cũng phụ giúp cho con cái họ trông trẻ chẳng hạn.
Theo lời giải thích của Bộ trưởng Di trú thì ông cho rằng là người đứng ra bảo lãnh đó phải thực hiện những cái nghĩa vụ nó có tính cách hợp lý như thế này để mà chia sẻ với những cái sự đóng góp của người đóng thuế Úc nói chung, vì đó là cái trách nhiệm của họ. Và ông cũng nghĩ rằng là những cái khoản lệ phí này nó không phải là một cái chuyện gì mà nó là một cái điều mà đáng than phiền đối với những người bảo lãnh cha mẹ sang Úc.
Nói tôi nghe không thuyết phục tí nào hết. Nhưng mà thôi, đó là cái visa bảo lãnh cha mẹ. Còn visa nào mới nữa anh?
Đó là một cái loại visa mà họ gọi là cái religious assistant, mà chúng ta cũng có thể diễn dịch là visa để bảo lãnh cho những cái người mà sang Úc để thực hiện những cái công việc nó có tính cách thuộc về tôn giáo, chẳng hạn như là những cái người mà phó tế hoặc là những cái người được bảo lãnh sang đây để lo những cái vấn đề, những cái hoạt động trong các cái tôn giáo ở đây vân vân. Thì trước đây thì chúng ta cũng có cái loại visa này, nhưng mà thường thường thì nó dành cho những người tu sĩ hoặc là những chức sắc ở trong các cái tôn giáo nó có tính cách có cái thuộc cái hàng giáo phẩm của các cái tôn giáo đó, thì do những cái tổ chức tôn giáo lớn đứng là bảo lãnh, thí dụ như là giáo hội Công giáo hoặc là giáo hội Phật giáo vân vân ở Úc. Nhưng bây giờ thì cái loại visa này có lẽ là nó được, cũng sẽ được mở rộng để cho một số các cái tu sĩ hoặc là những cái người phục vụ các cái hoạt động trong các cái lĩnh vực tôn giáo nó cũng sẽ được sang Úc với cái sự bảo lãnh hoặc là những cái sự tiến cử của những cái người chức sắc trong các cái tôn giáo lớn ở đây.
Tức là công việc của họ là, lấy thí dụ như làm phụ tá giúp cho các vị giám mục hay là giúp cho các vị sư trụ trì chẳng hạn. Nếu nói về Công giáo hoặc là Phật giáo, bên Hồi giáo thì chắc họ cũng có những cái công việc mà cũng cần có người phụ như vậy. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu rằng là lại có cái tình trạng thiếu hụt những người làm những cái công việc như vậy anh?
Vâng, từ phía bên Hồi giáo chẳng hạn, từ cái Hội đồng Hồi giáo toàn quốc ở Úc á, thì cũng có lên tiếng hoan nghênh về cái tính cách linh động của cái loại visa mới này, bởi vì họ cũng cho rằng là nó có nhiều cái yếu tố khá tế nhị ở trong cái vấn đề này dưới con mắt của nhiều người khác. Thí dụ giáo sĩ Hồi giáo tên là Muhammad Salim, thuộc cái gọi là cái Hội đồng Hồi giáo toàn quốc Úc, ông cho rằng là cái sự kiện 9 tháng 11 xảy ra ở Mỹ đó, nó đã làm nhiều người có một cái nhìn khá e ngại về Hồi giáo, và do đó cái việc mà yêu cầu là phải có những cái người hoạt động hoặc là những cái người giúp lễ hoặc là những cái người phụ tá cho những cái lễ lạc ở trong Hồi giáo mà được đào tạo hoặc là có mặt ở ngay tại nước Úc đó, thì cái điều cũng khá là khó khăn. Và vì vậy đó thì với cái visa mới này đó thì có thể mở ra cho họ một cái cơ hội hoặc là một những cái dịp mà họ có thể bảo lãnh được cho những người có những cái chuyên môn hoặc là có những cái quen thuộc với cái hoạt động tôn giáo để có thể họ sang Úc giúp đỡ cho các hoạt động của Hồi giáo ở nước Úc.
Loại visa thứ ba dành cho những nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc cao niên, thì lâu nay đó chúng ta cũng đã nghe là các viện dưỡng lão chẳng hạn hoặc là các cái dịch vụ mà cung cấp mà chăm sóc cao niên thì rất là thiếu những nhân viên mà có thể nói được một thứ tiếng khác, tức là những cái nhân viên mà họ vừa nói được tiếng, vừa hiểu được cái văn hóa của các cộng đồng di dân. Có lẽ cái loại visa mới này là để nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu đó, thưa anh.
Vâng, cái loại visa này dĩ nhiên là đáp ứng cho cái nhu cầu đó, bởi vì chúng ta biết rằng là cái dân số cao niên ở nước Úc đang ngày càng gia tăng. Người ta cũng tiên phỏng đoán rằng là đến năm 2020, thưa ông Quốc Vinh, chỉ tới sang năm thôi, tức là khoảng gần 1/3 dân số của nước Úc là trên 60 tuổi, và đó là một cái quốc gia mà nhiều người gọi là grey country, tức là một đất nước mà có nhiều người có cái đầu bạc đó, thưa quý vị. Và vì vậy thì cái nhu cầu chăm sóc cho người cao niên càng ngày càng trở nên là phổ biến hơn, nhiều hơn. Và nước Úc cũng là một cái nước đa văn hóa, nó có nhiều cái nguồn di dân khác nhau từ những cái nguồn gốc ngôn ngữ cũng như là văn hóa khác nhau. Do đó cái nhu cầu để phục vụ cho cái thành phần này nó cũng là một cái nhu cầu lớn. Xưa nay thì chúng ta vẫn nghe nói đến cái loại visa chăm sóc cho người cao niên, nhưng mà thường thường đó là cái visa này nó là nằm ở trong cái phạm vi gia đình, thí dụ như là những cái người cháu hoặc là những cái người con nuôi hay là gì đó mà có những cái liên hệ gia đình với những cái người mà cần được chăm sóc thì cũng có thể được bảo lãnh sang Úc để thực hiện cái việc đó. Tuy nhiên chúng ta đang nói về một cái loại visa mới, đó là cái visa để bảo lãnh cho nhân viên làm việc ở trong cái lĩnh vực này. Và vì vậy nếu mà họ đáp ứng được những cái tiêu chuẩn để mà xin nhập cảnh nước Úc để làm việc với tư cách là một nhân viên chăm sóc cho người cao niên, thì đây là một cái cơ hội mới, một cái loại visa mới cho họ.
Đương nhiên là họ phải thỏa mãn những cái yêu cầu, chẳng hạn như là có tay nghề, có bằng cấp trong lĩnh vực chăm sóc cao niên. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng là đào tạo những người như vậy ngay tại Úc cũng đâu có gì khó lắm hả, thưa anh?
Vâng, theo chỗ chúng tôi biết thì hiện bây giờ thì đang có nhiều cái khóa đào tạo về những cái người chăm sóc cho những người cao niên. Nhưng mà đó là những cái đào tạo nó có tính cách tổng quát chứ nó không có cái tính cách chuyên biệt. Thí dụ như về một cái nguồn gốc văn hóa hoặc là một cái dạng ngôn ngữ nào cả. Cho nên nếu mà có những cái nhu cầu có tính cách chuyên biệt như vậy thì có thể là những cái ứng viên.
Chuyên biệt là sao? Có nghĩa là người nhân viên đó, lấy thí dụ như phải có nguồn gốc di dân hả, như thế nào?
Vâng, thí dụ như là tôi có một cái nhóm người cao niên gốc Việt chẳng hạn, thì họ cần có những cái người biết được cái ngôn ngữ, biết được cái phong tục, biết ngay cả việc ẩm thực nữa, để cho họ có thể có được chăm sóc một cách là đàng hoàng hoặc là đầy đủ hơn, thay vì họ sẽ phải ăn buổi sáng bằng xúc xích rồi buổi chiều ăn súp vân vân. Thì đối với những cái người cao niên mà thuộc những cái nguồn gốc văn hóa khác và những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh, cái nhu cầu được cảm thông, nhu cầu được nói chuyện, nhu cầu được chăm sóc đúng trong cái môi trường và cái hoàn cảnh văn hóa của mình là một cái nhu cầu rất là thiết thực và nó chính đáng. Vì vậy nó mới có cái loại visa này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.